Con kính trước mẫu bác nương. Dạ mẹ, mẹ về rồi. Mẫu bác nương đặc biệt, mẫu bác nương có nụ cười rất là từ bi, rất là hiền. Mà cái hiền thông tuệ chứ không phải cái hiền mà nông nổi ngu ngơ. Mẫu bác nương cái mặt rất đẹp, rất từ bi. Mẹ có nụ cười rất là rộng lượng, bao dung. Cảm ơn cô hai đã khen. Ngày hôm nay cho ta được ra mặt ở đây nói đôi lời với các con, cũng là chia sẻ chút buồn vui ngày Tết. Trong cái quả địa cầu này, ở cái vùng miền này, mỗi năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thế là mùa xuân thì vô hình chung vạn vật đơm hoa kết quả, xanh tươi, nảy lọc, đâm tròn. Hãy đến mùa hạ là mùa giông, mùa bão, mùa nắng nỏ, mùa khổ nạn, mùa mà lột trần trụi nhân gian. Mùa thu là mùa mưa dầm, sấm dỗ, là mùa bão lũ tìm về. Rồi cảm ơn. Mùa bão lũ tìm về, mùa khó làm ăn, cái mùa khó dịch chuyển, cái mùa lầm lụi nhân gian. Rồi tới mùa đông. Mùa đông là mùa băng lạnh. Mùa băng lạnh là cái mùa tồn động lại của những cái tàn dư của ba mùa xuân, hạ và thu. Mùa đông là cái mùa nghe nói con gấu ngủ đông. Mùa đông là cái mùa tích trữ đầu cơ, là cái mùa gom góp, là cái mùa chuẩn bị hành trang để bung xỏa, tươi nở, để hoang mãn vào mùa xuân. Con người ta nó cũng có bốn mùa. Bốn mùa của con người ta bằng vào bàn tay tạo tác, và bàn tay thu tóm, bàn tay thu giữ và bàn tay ban phát. Thì ở đây mỗi một con người nó có cái một cái kho tàng của tâm linh, của tâm thức. Trong cái kho tàng tâm thức đó tồn động từ nghiệp quả tiền căn sang đến hiện kiếp, nằm trong cái tâm thức gọi là tàn thư lưu trữ của nghiệp quả ở trong ta. Nghiệp dữ, nghiệp thiện, cái nghiệp sát hay nghiệp lành đều tồn động trong cái khối nghiệp quả của kho tàng tâm thức của hiện kiếp của ta. Thì từ chỗ đó mà mỗi một con người, cái kho tàng, cái tàng thư lưu trữ của ta đúng một cái thời điểm, cô Lan các con hay gọi là bánh xe nghiệp quả, bánh xe định nghiệp. Con người ta từ nhỏ cho tới lớn, cho tới già, cho tới chết, chỉ như những vòng bánh xe lăn qua những cung đường. Qua mỗi một cung đường, tới cái hoàn cảnh, tới cái thời điểm nào đó, dừng, tới giờ rồi, tới bữa ăn rồi, mời các hành khách xuống ăn, xong rồi lên. Tới cái giờ vệ sinh, xong rồi lên. Tới cái giờ ngủ, ngủ, dừng lại, đi vào khách sạn, ngủ, xong sáng mai lên đường. Mỗi một cung đường như vậy, nó sẽ đến từng thời điểm một. Mà trong mỗi một thời điểm như vậy, thì con người ta phải đáo đầu nghiệp quả. 10 con người có 10 cái nghiệp quả khác nhau. 10 cái nghiệp quả đó, nó sẽ cọ sát lẫn nhau, dịch chuyển lẫn nhau và sẽ hiển hiện đúng thời điểm. Thời điểm của giờ ăn thì phải ăn, chậm trễ một chút xe chạy phải nhịn ăn. Cái giờ ngủ là phải ngủ, giờ ngủ mà còn ngồi đó bên tách trà thơm, còn ngồi đó để bù khú, để nói chuyện thì đêm trắng đó sẽ không ngủ được. Vấn đề là như vậy. Thì mỗi một con người trong từng một thời điểm một, con người ta, cái sự dịch chuyển của một con người chỉ trong 24 tiếng đồng hồ đã khác nhau rồi. Cái giây phút mà tôi nói đây đã xa tôi mất rồi, có một câu châm ngôn đã nói. Chỉ tôi vừa nói xong là lời nói của tôi nó đã ra làm sao rồi, nó đã trở thành dĩ vãng mất rồi. Cái gì tôi cho chưa nói nó còn nằm ở tương lai. Cái bước ta chưa tới là cái bước tương lai. Cái bước nào ta vừa bước qua đó đã là bước của dĩ vãng mất rồi. Cái gì mà ta đã từng tạo tác thì cái đó nó đã in hằng mất rồi. Giống như đứng đây, đứng bên hoa, hoa đẹp, người cũng đẹp, chụp xong một cái hoa đẹp của mùa xuân. Nếu cái người đứng bên cái đống rác chụp xong thì dứt khoát còn nằm lại vĩnh viễn ảnh người đứng kề bên đống rác, hôi thối và tâm tưởng, phải chưa? Thì mỗi một bước đời qua của một con người, ta bước qua một bước là đã bỏ lại ở sau lưng mất rồi. Cái khẳng định của ta ngày hôm nay bằng vào những gì ta đã tạo tác ngày hôm qua, ngày hôm kia, tiền kiếp và hiện kiếp. 20 tuổi tạo tác, 5 năm, 7 năm, 30 tuổi tạo tác, 15, 17 năm cộng với khối nghiệp quả của tiền kiếp. Thì hết tới một kiếp này, cái gì ta lãnh chịu trong cái thời điểm hiện tại này đây là cái gom góp của những cái chướng nghiệp cũng như phúc phận từ tiền căn và hiện kiếp của ta. Nếu kiếp đời này, hiện tại này, trong thời điểm này ta đang được mua mai bán đắt, ăn nên làm ra, đang được có tài có vận, ta xây nhà xây cửa, ta lấy vợ lấy chồng sanh con đẻ cái, tức là cái bước vừa qua của ta là cái bước thắng cuộc. Ta thắng cuộc có hai vấn đề. Ta thắng cuộc là do phúc phần tiền kiếp có dư. Ta thắng cuộc do hiện kiếp này tài biển lận. Nghe chưa? Bởi vì một cái áo 100 ngàn mà nếu mà ta nói thách nói đố ta bán được 200 ngàn, mà đúng giá ta lời chừng 20 ngàn đã đủ để mà thanh toán mọi cái khoản chi thu của cái áo này. Tiền thuê, tiền đồ cộng lại một cái mức độ song phẳng là phù hợp. Thí dụ 100, 200, 300, 400, ta bán 200 ngàn là ta đã biển lận 5, 60 ngàn rồi đó. Thì 5, 60 ngàn nếu bây giờ ta có tiền nhiều hơn những người khác, những người đồng bạn, những người đồng tuổi, những người đồng bằng cấp, cùng gia cảnh mà ta giàu hơn họ, thì coi chừng nó có hai cái vấn nạn, hai vấn đề. Một, phúc phận tiền kiếp ta có dư, của ăn của để, ông bà tộc tổ để lại tiền căn hậu kiếp để lại cho ta. Mà nếu ông bà tộc tổ mà để lại mà ta lãnh được cái đồng tiền để làm giàu thì là do ta cũng đã có phúc phần, ta mới sanh vào trong một gia đình vừa có tài có lộc và có phúc. Nếu gia đình thất đức thì đồng tiền này ông bà tộc tổ có dư cũng chẳng trang trải được cho con cháu, bởi vì đó là đồng tiền biến lận, đồng tiền gian xảo, đồng tiền lừa đảo mà có. Hiểu chưa? Cho nên bây giờ một cái áo ta bán từ 100 ngàn mà ta bán 200 ngàn ta lời được 100. Nếu ta bán 140, 150 thì phù hợp với cái giá bán và đồng thời đồng tiền để trang rãi là ta có. Nhưng ta vì lòng tham ta bán nó lên 200 ngàn, ta đã nợ, ta đã ăn gian của số phận 50 ngàn. 50 ngàn ăn gian phố phận, 50 ngàn lường cân tráo đấu này, 50 trả thành 500. Rồi bây giờ khi ta đang được cái phúc phận đầy đủ trọn vẹn, ôi bây giờ tôi làm ăn được quá, người ta cứ theo cái đà, nó gọi là vui đâu chút đó mà. Giờ ta đang vui quá, làm gì biết tu, làm gì biết sống thiện, sống tốt. Nếu bây giờ mà biểu tôi bán cái áo 100 ngàn, tôi bán 200 tôi mới được vậy nè, tôi sắm vậy nè. Bây giờ tôi bán còn có 100 với 120, chắc tôi về vợ chồng tôi ăn cơm nước mắm. Không được, tôi không chấp nhận vậy được. Thế thì sao? Con đường cứ như thế mà tới, tội ác cứ như thế mà thuận hành, rồi con người ta cứ như thế mà tạo nghiệp, không dừng tay, không biết ân hận, không biết quay đầu. Một cái ông thầy, một cái bà thầy, một ông thầy pháp, một ông thầy bùa, một ông thầy cúng, khi mà ông còn mức độ sơ cơ, ông chưa tài giỏi cao, ông chưa có quyền bính cao, ông chưa có quyền phép công năng cao, ông làm việc nhỏ, ông lấy đồng tiền 1 đồng, 3 đồng, 7 đồng. Cái tới khi ông càng tài càng giỏi rồi, ông nói mình xứng đáng được hơn. Cái việc này mà người ta làm 1.000 đồng, mình làm mình ăn có 100 đồng. Thế là 200 đồng, 300 đồng. Cứ như thế. Rồi tới ngày nữa, trời ơi cái ông kia cả ông trả mình 1.000 đồng cái việc này, mà giờ cái bà này bà trả mình có 100 với 200. Không, không làm đâu, tôi bận, tôi không làm được. Từ chỗ đó mà con người ta đi theo một lối mòn. Con người ta cứ như thế, người ta tư túi và người ta tưởng chừng rằng cái mà người ta đạt được do cái thành quả người ta bỏ ra, cái thành quả đạt được do cái công sức bỏ ra, cái mà người ta thu tóm được giờ phút này, tôi lời được 100 ngàn một cái áo không phải bà kia bán đâu có được, cả cái chợ này không ai bán được, mà tôi nói 200 ngàn người ta mua rồi. Bởi vì tôi có tài thuyết giáo, tôi thuyết để cho người ta mua, tôi thuyết để cái áo dởm thành áo xịn, tôi thuyết để cho cái bà nhà giàu đó, tôi nói một tiếng cái tôi vuốt bản cái bà móc túi và trả liền 200 ngàn. Tôi cho rằng tôi đủ tài năng quán thế, tôi đủ quyền lực, tôi đủ công năng để tôi đạt được cái thành quả này. Nhưng không biết một điều là cái gì có ghi dấu ấn của nó. Cái dấu ấn của 70 ngàn, 80 ngàn, 50 ngàn, đây là dấu ấn lường cân tráo đấu. Một ông thầy, một bà thầy: thầy ơi, con thương cái cô đó mà cổ không thương con, cổ thương người kia cả. Thầy ơi, thầy có cách nào thầy không? Bây giờ mày có khả năng nhiêu, mày muốn cái lá bùa mà trong 1 tháng, hay lá bùa trong 3 tháng, hay lá bùa trong 1 năm? Dạ, nhanh nhất, nhanh nhất là phải 1 triệu, mà chậm nhất, chậm thì 500 với 300. Thôi thầy ơi, thầy làm nhanh cho con. Rồi được rồi, ta làm nhanh cho mày. Thay vì một lá bùa đi với một đội binh, một đội binh nó chèo kéo chậm quá, đi hai đội binh đi vô một lá bùa. Hai lá bùa nó tới đó, cái người nữ không yêu, nó nắm cái người nữ đó, nó đánh, nó trù, nó dập, nó trì, nó kéo, nó nắm tới, nó trao vào tay, vòng tay của cái người nam này. Ông thầy, ông tưởng ông sòng phẳng rồi, ông làm ông ăn tiền xong rồi, binh tướng xong, biểu sao tháng mày hả, mày được rồi là mày phải đem trả phép cho ta nha. Rồi trả phép cũng được đi, trả phép binh tướng ông thu về, ông đem binh, đem tướng ông đánh đổi lấy đồng tiền cho ông. Ông đem binh tướng của ông làm sai với nghiệp quả, ông đem binh tướng của ông để chuyển hung thành cát, chuyển bại thành thắng. Tội của ông là tội cao hơn là cái tội lường cân tráo đấu ở cõi trần miền, bởi vì ông đã điều động ma binh, quyền phép và công năng và binh pháp. Mà binh của ông là gì? Binh của ông là những phần âm đầu đường xó chợ, những phần âm siêu mồ lạc mã, những phần âm chết mà chưa tìm được đường đi lối về. Ông bắt hồn ta về làm binh của mình, rồi ông đào luyện, ông đem đi đánh đông dẹp bắc để đem về đồng tiền lời, tiền lãi cho ông. Cái nghiệp quả của các vị thầy bùa, thầy pháp từ tiền kiếp sang với hiện kiếp là một cái nghiệp quả khủng khiếp. Là cái người này sẽ phải trả, một là có một âm căn là một con quỷ dữ theo mình trọn một kiếp trần, hai nữa là có thể trở thành trong mỗi một cái đời như thế mà không có một người thế mạng để điều binh khiển tướng của tộc tổ tông đường, thì trong cái gia tộc sẽ có một người bị tâm thần. Nếu cái người mà làm thầy là người đàn ông thì trong này phải có một người nam sẽ bị điên, và nếu là đây là một bà thầy thì trong tộc tổ này phải có một người thay thế, còn bằng không sẽ có một người nữ bị đi. Vấn đề nó như vậy. Tất cả nghiệp quả, người ta bảo cây kim sợi chỉ không thoát qua được lưới trời. Ta nói ở đây để rồi ta nói xa nói gần, rồi ta nói trở lại, ta nói rộng ra rồi ta nói trở lại, chuyện ở ngoài sân rồi chuyện ở trong nhà. Con đó nghiệp quả con tạo bằng non bằng núi. Ta xin lỗi, nếu bây giờ ta là một người mẹ, ta khen con của con, thì ta ngồi dưới tam bảo đây, tất cả các đấng tam bảo cười vào mũi ta rằng ta nói dối. Ta bắt buộc phải nói thật. Và nếu ta nói thật mà con quay đầu thì rõ ràng một điều là đứa con nó biết lỗi của nó, về bên chân mẹ không cha mẹ nào bỏ nó. Con đó tội lỗi ngập đầu. Nhớ cho kỹ lời ta. Cốt mà quay lưng, cốt mà trở lại với chân nguyên bổn tánh của mình. Đã biết tu rồi mới là biết mặc cái áo thôi, mới mượn cái áo thánh mà khoác vào trong người thôi. Bây giờ phải rửa cái tâm mình, rửa cái tâm mình xong rồi còn nợ là phải trả. Nợ đã gieo thì bây giờ trả đi. Trả bằng cái gì? Thắt lưng buộc bụng nhịn nhục, đem làm từ thiện, đem cho, đem trang, đem rẫy. Con đã từng mua bán cao, mua bán thấp, mua 1, bán 2, bán 5, bán 7, bán 10. Bây giờ con nguyện rằng con trả nợ, con chấp nhận thắt lưng buộc bụng để trả nợ. Rồi bây giờ đây thấy cái người kia khổ quá, thôi thôi cháu nó chưa có áo đi học, rồi tôi cho khỏi trả. Ra ngoài kia người kia trời ơi khổ quá đi xin, mà trời ơi cục chân mà lết đi xin, đây tôi cho tiền mua dĩa cơm, ngày hôm nay tôi lời được có nhiêu tôi cho ông rồi. Đó, vấn đề nó như vậy. Cái sự mà chấp nhận lập thể để mà đánh đổi nghiệp quả tiền căn, cái tác dụng của nó 100%, ta khẳng định với tất cả các con ở đây, các môn sinh vị lễ pháp ở đây, cái buổi lập thể là tác dụng 100%. Đương nhiên, một, tắm gội sạch sẽ, hương khói cho đàng hoàng, cho thanh sạch. Lời thề của ta phải đi từ cái chân tâm của ta, biết quay đầu, biết sám hối, thì cái kết quả của cái buổi lập thệ này 100% đạt được. Từ đó trở đi, bất cứ cái việc gì con làm cũng sẽ quy đổi vào trong cái buổi cái lập thệ này. Con bữa nay con đi làm từ thiện, trời, bữa nay tháng này mình đã dành được 10 triệu, giờ mình đem 2 triệu đi làm từ thiện, còn 8 triệu mình ăn dẹp. 2 triệu này đi làm từ thiện không cần con, bữa nay con cúng 2 triệu, người trần không biết, cứ vậy cứ đến cửa Phật, đây ngày hôm nay con nguyện rằng con đi làm từ thiện 1 triệu, 2 triệu, ngày hôm nay con đem tới đây một tạ cá đi phóng sinh, đây con xin ở đây chứng chiếu tam bảo, chứng chiếu, xong đem xong thả, tưởng vậy là lập công đức, sai lầm. Phật ở trong tâm, đạo ở trong tâm, và nghiệp quả ở trong tâm, chứ nghiệp quả không ở dưới chân tam bảo, nghiệp quả không ở dưới chân Phật, nghiệp quả không ở ngoài chợ, nghiệp quả không ở ở trong nhà, mà nghiệp quả ở trong tâm của ta, biết chưa? Chỉ cần ta phát nguyện là cái củi lập thệ, cuộc lập thệ này nó ghi vào công án của một kiếp trần. Và từ ngày mai trở đi, ngày hôm nay tháng này ta lời 10 triệu ta gom lại, giờ nhất định đem 2 triệu đi làm từ thiện. Rồi 2 triệu này đi làm từ thiện. Rồi chỉ cần ta nói rằng 2 triệu này làm từ thiện là 2 triệu này đã được quy đổi qua bên đây, để chuyển vào đây trả nghiệp chướng này. Các con hãy tin ta nói điều đó, nhớ kỹ lời ta đi. Chỉ cần các con chấp nhận trả nợ, chỉ cần các con chấp nhận chuyện, thì nghiệp quả sẽ chuyển hung thành hiền, chuyển từ kiếp nạn trở thành sự bình an. Không phải do ai cả, mà do cái dòng xoay của nghiệp quả, là do cái bánh xe của nghiệp quả, là do cái sự luân chuyển, dịch chuyển của cổ máy luân hồi. Cái cổ máy đến đây là nó sẽ bị... Ông thầy ổng nói cái thằng con trai lớn của bà đó, coi chừng nó, thời gian mà nửa tháng, tháng nữa nó bị xe đụng gãy giò đó nghe. Sao? Bà đi chùa bà lại Phật, bà xin cho nhiều vô đi. Nói, đi chùa lại Phật, đi chùa lại Phật xong. Ngày hôm nay con phát nguyện rằng con sẽ xin là mỗi ngày con bán, con hạ giá xuống, con bán dốt trong vòng một tháng. Hoặc là con xin để mà nguyện với chân Phật, con ăn chay trong hết một tháng này, xin cứu con của con. Thì tự khắc xe đụng cái rầm, nó văng ra, nó cà thọt, ba bữa nó đứng lên nó đi. Còn bằng không, nó gãy giò, nó sắp xương. Vài chục triệu như không. Thì vài chục triệu này đánh đổi lấy cho chỉ một lời thề nguyện. Có thể chỉ là một tháng ăn chay, hoặc là có thể chỉ là một vài triệu bạc đem cho người khốn nạn, khốn khổ. Phải chưa? Còn nếu mà cái nghiệp quả nó đúng, ta có thể trả vài trăm triệu cho một cái nạn này, để cho thằng nhỏ không bị cưa bỏ cái giò. Thí dụ, còn ở đây ta chỉ phát nguyện con lập thệ rằng trong một tháng con sẽ bán không lấy lời. Đó, cũng như có một cái bà cho vay ở trong cái chợ mà hồi xưa khi cô còn ở chợ Hiệp Thành, bà cho vay mỗi ngày bà ra bà đi tiền góp, cả cái chợ bà giàu đến đâu, cả cái chợ đó vay tiền góp. Bà lấy cũng không có lời nhiều lắm đâu, 3-4%. Nhưng bà bị chữa ngoài tử cung và bà đi cấp cứu tưởng chết rồi. Lên trên giường đẻ bà khấn rằng là con xin nguyện rằng trong vòng 3 tháng con không lấy lời ai cả. Con xin để đánh đổi lấy nghiệp quả của con ngày hôm nay. Bà về xong bà lành trơn, không có một cái gì hết. Bà đi te te xong ra tháng này ai mượn cô hồi đó xin lỗi nha. Tiền vay bà góp suốt, chị cho em mượn. Mượn nhiều nhiều đi, chỉ 3 tháng thôi. 3 tháng này chị không lấy lời em. Em mượn nhiều nhiều đi, miễn là em góp đủ cho chị hàng ngày. Thay vì 1 triệu, em mượn 2 triệu đi. 2 triệu đi, 3 tháng chị không lấy lời. Cứ chị em trả đủ 1 tháng, chị lại cho em đó lại mượn nữa. Thấy chưa? Vấn đề là với cái 3 tháng không lấy tiền lời này của bà, bà đánh đổi cho cái nghiệp quả có thể thấu chết của một người trên giường đẻ. Hoặc là cái nghiệp quả gãy giò sắp xương, có thể đi cà thọt, có thể nặng nề hơn nữa là cưa bỏ cái giò. Chỉ trong một cái số tiền rất nhỏ, với sự thanh tâm và với sự phát nguyện là ta đạt được tất cả. Nhưng vấn đề bây giờ là có quay đầu sám hối hay không? Có nhìn thấy ta sai hay không? Có mấy ai thấy được sự sai của mình? Mấy ai cũng bảo không có đâu, tôi không có làm gì sai hết. Giờ tôi bán hả, ăn thua là đồng thách đồng đố thôi. Mà tôi bán mà người ta chịu, người ta mua, tôi đâu có ép người ta mà móc túi. Còn bây giờ cái người đó, trời ơi, biểu tôi bán vốn sao được, tôi đi mua từ chợ lớn 100 ngàn, tôi về đây tiền xăng, tiền xe, tiền cộ. Thì đương nhiên là với cái sự cứng lý, với sự cương quyết, với cái sự tính toán 1 cộng 1 bằng 2, 2 trừ 1 còn 1, thì thiếu tình người, thiếu chân tính và thiếu cả sự đại độ. Các đấng ngôi cao ở đây ứng cứu cho quần xanh vô công, không công xá, không vì áo mão khăn đai, không vì chùa to, không vì điện lớn, không vì tượng to. Nhưng mà rồi cái người chủ trì, cái người trụ trì, cái người chịu trách nhiệm một cái cửa thiền, một cái tam bảo này lại bảo ra giá lên. Một cuộc cầu siêu bao nhiêu, một cuộc cúng lễ một thất tuần là mỗi một tuần thất là mấy triệu bạc. Cầu siêu bao nhiêu đây, cái người mà cái ngài cúng quan gia trái chủ bao nhiêu đây, cái cúng cầu an bao nhiêu đây. Họ trở thành một cái lít, giống như là một cái những cái thứ thức ăn ở trong một cái nhà hàng. Cái món này giá trị mắc hơn hết, 500 ngàn một dĩa. Món này 400, 300, 200, 100. Cái đĩa rẻ nhất, bèo nhất, dành cho người nghèo nhất bước vào cái nhà hàng đó là cái dĩa 50, 100 ngàn rau muống xào tỏi. Thì bây giờ ở nhà chùa, ở đền điện miếu phủ, ở những nơi chốn mà các vị thầy khoác áo mão cân đai mà cứu nhân độ thế, có những nơi chốn người ta như vậy, người ta đặt ra như là một cái lít của thức ăn ở trong một cái nhà hàng. Để rồi một cái cuộc nào mà tốn nhiều công sức, tốn nhiều quyền phép công năng, giá cao ngất ngưỡng ở trên trời, những người nghèo không với tới được. Rồi người ta đặt ra một cái cổ cúng là cổ cúng mà thôi nôi hàng năm. Ông thầy cúng, ông cho một cái lễ mà xin lỗi cô đọc xong cô quay cuồng trời đất luôn. Bởi vì một cái cổ lễ mà, dạ thưa con hiểu thưa mẹ, bởi vì một cái cổ lễ mà theo ông thầy này hả, 5-7 triệu, 10 triệu cổ lễ, người nghèo làm gì với tới nỗi. Thì một cái đĩa muốn rau muốn xào cũng không có tiền để mà mua, thì làm sao mà chịu nổi một cái cổ lễ như vậy. Ở một cái miền Trung mà có một bà mẹ trẻ có 4 đứa con, mà thằng con trai cả mới có 18 tuổi mà đứa em kế 16 tuổi, đứa em gái, mà bà mẹ bị tâm thần. Bà đi tới một ngôi chùa xong bà ra làm sao trong cái chỗ mà toilet, một dãy toilet tính chủ, bà đóng cửa lại, bà treo cổ và chết trong 3 tháng sau. Nó đi tìm khắp nơi không có, 3 tháng sau là nhà chùa mới mở ra khai thông để đón Tết, thì mới thấy xác bà thành khô. Thế mà khi đứa con nó tới đó, nó cầu lại thầy, xin thầy cho mẹ con một cuộc lễ cầu siêu, ổng đòi 22 triệu. Ông thầy đòi 22 triệu. Dạ thưa tụi con nghèo quá, tụi con không cha, tụi con làm thuê làm mướn, mẹ con làm thuê làm mướn mà mẹ con bị tâm thần. Ổng biết lý do gì mẹ con chết, thầy thương thầy cứu. Năn nỉ gãy lưỡi, ổng nói bớt đúng 2 triệu, đúng 20 triệu dưới nữa ổng không làm. Thằng anh và đứa em gái phải bỏ từ ngoài miền Trung, ngoài Đà Nẵng đi vào Sài Gòn đi làm thuê làm mướn để nhịn tiền đủ 20 triệu về cầu siêu cho mẹ của mình. Khi mà đưa tới cho cô Mộng Trinh đưa tới cho cô, khi cô đưa tới rồi, cô kêu ra, cô kêu bà về, lần đầu tiên cô mới thấy có một cái vết sẹo hồng nằm dắt ngang từ đây qua đây. Cô hỏi bà, bà nói, hỏi ngồi bà nói đau cổ, nói không được. Tới bữa ăn cô nói thầm mời bà, đau cổ ăn không được. Những cái người đó thải chết là vướng vào nghiệp ngạ quỷ, bị xiết cổ rồi không nuốt được nữa. Và những người bị bệnh Covid, cô nói đây để cho tụi con thấy, những người bị bệnh Covid đặc biệt chết rồi là thành quỷ đói hết. Cô thấy mấy người về đây. Chị Nguyệt là bị ung thư dạ dày. Chị Nguyệt về đây cũng thành quỷ đói. Cô làm cho chị Nguyệt thoát nghiệp quỷ đói. Cô đem thức ăn ra, cô mở cổ họng và cô hóa giải nghiệp chướng. Mới vừa chết hóa giải cái một. Bây giờ ăn được bình thường, cô mời cái là về ăn được, cười vui vẻ hết. Thì những cái người mà chết vì cái nghiệp, gọi là cái nghiệp cận tử, chết vì ung thư không ăn được, chết vì thắt cổ không nuốt được, chết vì Covid là không ăn được, thì là chết vào nghiệp quỷ đói hết. Bắt đầu thành quỷ đói rồi thì không bao giờ ăn được nữa. Bây giờ có cúng, có cho, có đưa tận miệng, không bao giờ nuốt được. Chỉ có những vị thầy mà họ có quyền phép, họ công năng, thì họ mới có thể khai mở cổ họng, họ mới cho ăn. Bởi các vị sư ở chùa người ta có cái phép là cúng mông sơn thí thực. Người ta cúng để xin khai mở cổ họng cho quỷ đói được ăn. Mẹ đi rồi, mẹ đi từ nãy, mẹ chào cô, mẹ đi rồi. Cô nói cho nó kết cái file. Có nghĩa là vậy đó. Tức là cái nghiệp quả tiền căn cộng với nghiệp quả hiện kiếp này, tới khi chết mãn báo thân, nó gom lại thành một khối nghiệp, cộng tiền căn lẫn hiện kiếp thành một khối nghiệp. Và khối nghiệp đó khi linh hồn bay lên, linh hồn mang theo cái nghiệp quả này đi đầu thai sang kiếp khác, nợ 500 ngàn, nhưng mà cái phúc để dành được có 200, tức là trừ qua còn nợ lại 300, 300 đó phải trả vào kiếp này, hiện kiếp, kiếp lai sinh. Kiếp lai sinh này chịu trả hết đi, làm lành lánh dữ này, tu tập trả hết đi, thì hết nợ thì được trở về căn cội của mình. Nếu không hết nợ, bây giờ trả mới được có 3 đồng, cái bây giờ lường cân tráo đấu thêm 7 đồng nữa, rồi cứ nợ như thế chồng lên. Lúc cuộc lại luân hồi, trong cái kiếp luân hồi này đáo xuống, đáo lên để mà trả cho hết nợ. Thế bây giờ chấp nhận rằng ta có nợ và ta chấp nhận trả nợ, thì ta trả nợ hết, ta phải được thông dong. Ôi tôi mừng quá trời mừng luôn, tôi góp hôm nay là 5-7 năm nay, giờ tôi hết nợ rồi, Tết này tôi ăn mừng lớn đó, tại vì tôi hết nợ, tôi không nợ nữa, là tôi mừng, tôi vui, tôi sung sướng, mãn nguyện. Y như vậy, trả nợ tiền căn và hiện kiếp cũng y như vậy. Vấn đề là đừng có quỵt nợ, và vấn đề nữa là đừng tạo thêm nợ mới. Nợ tiền kiếp đừng nói, ô tôi đâu có biết gì đâu, giờ biết tôi trả. Trời, anh đòi nợ tôi là nợ sao? Tôi không có nợ anh nha, kiếp này tôi không có nợ anh. Cô nợ tôi từ tiền kiếp, không, tiền kiếp tôi không biết. Kiếp này tôi mang trần xác này, tôi nợ trần xác, tôi chưa có quỵt ai một đồng, tôi nợ mấy đồng, tôi trả mấy đồng. Thì điều đó là sai. Khi nào ta chấp nhận rằng đây là nợ của tôi, con chấp nhận những gì con phải nhận chịu ngày hôm nay là nghiệp quả con đã gieo từ tiền kiếp, con chấp nhận và con hứa sẽ trả nợ trong một kiếp này, nhịn ăn nhịn mặc để mà đem nó lập công quả để trả nợ, xin cho con được hết nợ và được trở về căn nguyên nguồn cội của mình. Thì cứ như thế. Mà thêm một phần nữa, ở tại vị lễ pháp là một cái phần mà cha mẹ cho một cái chiếu chỉ, đặc biệt là các phần linh tử cao, là cứ mà hết một kiếp này không tạo thêm nghiệp mới thì được hoàn nguyên bổn tánh. Có tạo nghiệp cỡ nào tạo nghiệp, bởi vì kiếp trước tạo nghiệp là do có ấn hành đạo mà làm sai, sa đà, sa ngã. Thì bây giờ hết kiếp này tu thì hết kiếp này sẽ xóa trắng tội được trở về. Có nghĩa là do cái công của tiền kiếp, còn cái tội của tiền kiếp cũng do sai vô minh, do sai lầm mà thành. Thì rồi sẽ có thể chuyển đổi được hết. Ăn thua là mình đủ lòng tin để chuyển đổi hay không. Cho nên cô nói với tụi con rằng cô không có sung sướng gì khi cô làm người cô của vị lai pháp. Cô không có mãn nguyện gì khi cô ngồi đăng đàn như thế này, cô thuyết giảng để cô thuyết lý cho chúng sanh. Bởi vì xin lỗi nha, 10 con người khi nghe cái bài giảng cô giảng xong đi về, 3 con người quay đầu, 3 con người nữa lững lững lơ lơ, còn 3 con người nữa nghe như vịt nghe sấm, nước đổ lá môn. Nghe xong rồi về ra ngoài kia tối nay lại ăn nhậu, lại hút sách, lại đi tà dâm, lại đi hẹn hò. Đó, vấn đề nó như vậy. Thôi dừng nha. Ngồi nữa là cái đứng dậy nữa.
Đêm dài lắm với người mất ngủ, hoa diêm sơn nóng đủ năm canh, căn nguyên nguồn cội đã đành, xèo gì gặt nấy rành rành xưa nay. Cơn thảm khổ đất trời quay mặt, bụi loạn ly gió giật thêm hoa, kẻ còn sống lướt đường xa, người trong nhung lụa cũng ra tai buồn. Nơi chướng ngâm anh hùng nhục chí, chốn quan trường phù lý hư tâm, lòng che sáo phủ hằng quen, phấn hương một kiếp đỏ đen cũng hoài. Xưa bụi cặt vàng mười cũng rẻ, bụi đói lòng hạt gạo cũng sang, sắt cầm xanh với phượng loan, một cơn giông bão đá vàng cũng siêu. Sao chẳng tình ơi người sau trước, chốn loan chân sóng trượt dần xoay, phận người như cánh diều bay, gió giông xô đầy trôi dài biển mê. Đêm thành vắng mưa ngoài trắng đồng, nước có trong bơi lắm bụi bùn, giữ mình xa chốn nhiễu nhương, xa nơi loạn đồng lánh đường hư hào. cơn gió giật tí bào của thánh cho chạy dòng cắn kẻ tay chân lạc vào mũi giáo rừng gươm bởi còn lưu lạc ngàn phương coi ngoài tâm có giữ chẳng hề lay động lòng còn mê mới vọng phù đầu hoàng hoa mộng cũng đôi bờ dấu hại sinh tử mệt mờ chuyển hướng trời đất ấy riêng phần đã hắn coi nhị phần trơn giả khó suy thị phi là gốc trần ai đôi tay sắp ngứa đã bày trắng đen người trí giả tỏ tường trong đục kẻ vô minh chẳng biết vàng thâu thân này như phần cỏ lau gió qua cũng giạt mưa rào tung xiêu tu để biết trần lao cõi giả tu để xem phàm ngã vô trơn rửa tay mùa xuống chiếu thiền mượn lời chuông mõ khai miền lạc ban tu để nhẫn qua thời đóng loạn mượn lời kinh tiếng kể dẫn đời mõ chuông sau trước gọi người dừng tay tạo nghiệp để đời tình an tu đi bạn đừng cần phấn nữa chớ nhọc nhằn chứ cộng nhầm chia khắc chân toàn tính được thua thanh nhân gánh gạo lên chùa núi sư sư khép cửa ngồi bên chiếu đạo mượn lời kinh tiếng kể dặn đời mõ chuông sau trước gọi người dừng tay tạo nghiệp để đời tình an tông xuất sự đôi đàm vấn thánh xác cư trần đồng tình trụ nào xác tâm thì cũng huyến bào căn nguyên bồn tánh lạc của rừng mê mau tỉnh giác lần về cửa đạo đem nhân lành khởi tạo nguồn duyên ngày mai nhân quả lưu liên áo xiêm lại khoác cõi tiền ta về.